Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh xưng của Chúa Giêsu, bài 4, Ngôi lời, Đấng cứu thế. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thân mến kính chào quý vị, chúng ta cùng tiếp tục học loạt bài học Danh xưng của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với bài học thứ tư, Ngôi lời. Và chúng ta sẽ xem xét một tước hiệu gần như rất ít người biết đến trong Tân Ước. Nó không thường xuyên được nhắc đến, nhưng cách thức và bối cảnh nó được sử dụng đã khiến nó trở thành một tước hiệu rất quan trọng, rất thu hút hàng độc giả của Kinh Thánh, là tước hiệu Logos hay Ngôi lời, được dịch từ Anh ngữ là Đạo. Chúng ta gặp tước hiệu này ngay câu mở đầu trong phần giới thiệu của sách Tin Lành rằng: Ban đầu có Ngôi lời, và Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Tước hiệu Ngôi lời vốn hiếm khi được sử dụng trong Tân Ước để nói đến Chúa Giêsu, nhưng đã trở thành tiêu điểm chính trong công tác của các nhà thần học về 300 năm đầu tiên của lịch sử Hội Thánh, khi Hội Thánh luôn suy ngẫm về nguồn gốc của Đấng Christ, về bản tánh của Đấng Christ. Giới trí thức của cộng đồng Cơ Đốc đầu tiên đã nắm lấy tước hiệu này và đã dành sự tin kính cực kỳ cho cuộc thăm dò về ý nghĩa của nó. Sở dĩ như thế là vì trong vài thế kỷ tồn tại đầu tiên của Hội Thánh Cơ Đốc, Hội Thánh không những dấn thân vào một trận chiến thuộc linh chống lại tà giáo, mà còn dấn thân vào một cuộc chiến trí tuệ ở mức cao nhất với những di sản sống động muốn quay trở lại với thời hoàng kim của Hy Lạp. Triết lý Hy Lạp hãy còn thống trị bộ khung trí tuệ của thời kỳ ấy, và thế là những nhà biện giải Cơ Đốc đầu tiên, những người đã được Đức Chúa Trời dấy lên để biện hộ cho những lời xưng nhận chân thật về Cơ Đốc giáo, xem tước hiệu Ngôi lời giống như một loại nhịp cầu triết lý của sự truyền đạt và đối thoại với giới trí thức dị giáo. Vấn đề chúng ta muốn xem xét là tại sao điều đó lại xảy ra, đâu là tầm quan trọng trong cách sử dụng từ ngữ Ngôi lời khi nó được gán cho Chúa Giêsu như một tước hiệu. Như tôi đã nói, việc dịch thuật đơn giản từ chữ Logos là từ Anh ngữ Word, Đạo. Xuất hiện trong các bản dịch Anh ngữ nói về từ ngữ ấy: Ban đầu có Đạo, Đạo ở cùng Đức Chúa Trời, và Đạo là Đức Chúa Trời. Từ Hy Lạp, Ngôi lời này nhập vào trong ngôn ngữ của chúng ta bằng hai cách rất quan trọng. Có thể chúng ta đã bước vào sự nghiên cứu về sinh học hay động vật học, hoặc tâm lý học hay thần học. Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời của sự loạn lạc, Ngài không phải là vô lý. Cơ Đốc giáo không phải là một thứ tôn giáo kinh nghiệm mà chúng ta đã dấn thân vào, nhưng ngay cả bên trong chính mình Đức Chúa Trời cũng có sự thống nhất và hiệp một. Chúng ta suy đoán khi đưa ra câu hỏi tại sao Giăng lại chọn từ này làm tước hiệu nói đến Chúa Giêsu. Tất nhiên, chúng ta tin rằng ông đã đưa ra sự lựa chọn ấy dưới sự cảm thúc và tể trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Nhưng suy đoán câu hỏi ấy là lý do cụ thể để nhắc đến nó, là một lý do đã làm dấy lên đủ mọi loại phỏng đoán trong lịch sử của Hội Thánh, mặc dù từ Logos trong chữ Hy Lạp nói về Đạo. Đây là một trong những từ ngữ chất chứa mọi điều về triết lý và thần học trong thế giới cổ đại, đặc biệt là trong thế giới Hy Lạp. Trong triết lý Hy Lạp, toàn bộ ý tưởng của Logos rất quan trọng. Để hiểu rõ từ ấy, tôi đi nhanh qua phần giới thiệu đơn giản về triết lý của Hy Lạp. các triết gia Hy Lạp xưa cũng là những nhà khoa học đang thắc mắc một số câu hỏi rất quan trọng trong nghiên cứu triết học của họ. Thắc mắc đầu tiên họ đưa ra là thực tại tối hậu có nghĩa là gì? Họ đang nỗ lực thăm dò những thắc mắc mà các nhà siêu hình học đưa ra. Không phải đâu là sự sống trên hành tinh này, đâu là luật sinh học, vật lý và thiên văn đang cai quản môn khoa học tự nhiên. Nhưng điều gì nằm ở trên và bên kia phạm vi của lĩnh vực tự nhiên? Giang gần như dám chắc là ông tự ý thức trong việc lựa chọn các câu mở đầu cho sách Tin lành của ông, vì chúng trực tiếp vang dội những câu nói mở đầu chính xác của bản Kinh Thánh 70 Cựu Ước. Chúng ta sẽ nhớ lại bản 70 trong bản dịch Hy Lạp của Kinh Thánh Cựu Ước và câu thứ nhất của sách Sáng Thế Ký bắt đầu. Ban đầu, Đức Chúa Trời. Và thế là chúng ta có sự chớ trêu gắn liền với điều này. Như người Hy Lạp đang tìm kiếm lẽ thật, sự thật chính hay thực tại chính. Thắc mắc thứ hai là phải giải quyết tình trạng chẳng đặng đừng hay nan đề đã tấn công lý trí của họ về mối quan hệ giữa một và nhiều để giải quyết nan đề cơ bản của vũ trụ. Chúng ta nhìn quanh thế giới mà chúng ta đang quan sát và chúng ta thấy một hình dạng quá thừa thãi những cá thể đặc biệt, có loài chuột túi, loài hà mã, loài vịt, những cây thông và hoa thủy tiên, có nhiều nhà cửa, xe cộ, siêu xa lộ và cây cối, có nhiều đám mây, có những phần tử này, phần tử kia, vân vân. Mọi thứ đa dạng đang được tìm cách học biết khi chúng ta đến trường, và người Hy Lạp xưa đã đưa ra thắc mắc những thứ này gắn kết với nhau như thế nào? Làm sao chúng ta nhận ra sự đa dạng từ những thứ đặc biệt mà chúng ta gặp gỡ trong kinh nghiệm thông thường hàng ngày? Cosmos nói rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ có ý nghĩa, dễ hiểu, có thể nhìn biết được nó phù hợp với nhau. Nó nhất quán, và mặc dù chúng ta không sống để giải quyết mọi lẽ mầu nhiệm, vẫn còn bất thường và ăn mòn các mô hình ưa thích của chúng ta, hầu giải thích vũ trụ. Nhưng sự tin quyết của mỗi nhà khoa học là có tri thức ở cuối đường hầm, nghiên cứu rằng thực tại mà chúng ta đang gặp gỡ có thể nhận biết được. Khoa học là khả thi. Khoa học nói tri thức là khả thi. Nếu mọi sự đều là hỗn độn, chúng ta chẳng thể nhìn biết được điều gì hết. Thậm chí chúng ta không thể nhìn biết đấy là hỗn độn nữa. Chúng ta không thể có ý thức để nhận dạng đó là hỗn độn. Vì vậy, đây là những gì người Hy Lạp nói đến. Họ đang nỗ lực để chứng minh điều gì là lẽ thật tối hậu. Nó sẽ giải thích làm cách nào mọi sự đều gắn bó với nhau, và họ đã thử nhiều cách khác nhau. Có người nghĩ rằng thực tại tối hậu là nước, người khác nói rằng đó là không khí, người khác nói rằng đó là lửa, người khác nữa nói đó là bất cứ điều gì. Rồi có người trong số họ nói, không, quý vị không thể giảm nó xuống thành một thứ được. Cha đẻ của lý thuyết nguyên tử, ông đã nói, mọi thực tại đều được dựng nên từ những thứ đơn vị nhỏ bé, riêng lẻ mà chúng ta gọi là nguyên tử. Hay người khác, ông nói rằng mọi sự được dựng nên từ những hột giống nhỏ bé có sức mạnh làm nảy mầm sự sống. Cũng vậy, chúng ta có những người theo thuyết đa nguyên, họ tin rằng thực tại tối hậu không thể bị co giảm hay thành một thứ đơn giản. Hay người khác tin rằng mọi sự chắc chắn là một sự bày tỏ ra của một hữu thể nhất định. Giờ đây, người nào biện hộ cho một hình thái đa nguyên rằng đã có những thứ vật chất kết lại với nhau để dựng nên những thứ đặc biệt như nguyên tử, giống như các hột giống, như các đơn sinh vật hay bất cứ thứ gì, thì họ đã có nan đề khó khăn này. Giống như vào buổi ban đầu, một trong các triết gia đầu tiên đã nói có bốn loại vật chất cơ bản, và quý vị không thể lấy đâu ra hơn bốn thứ này là đất, không khí, lửa và nước. Khi ấy có thêm một nhân vật nữa xuất hiện rồi nói có cái gì đó làm cho mọi thứ này kết lại với nhau để hiệp chúng lại, có sự gắn kết. Vì vậy chúng ta phải nhìn qua bên kia bốn yếu tố này đến yếu tố thứ năm hay vật chất thứ năm, và họ đã tìm ra yếu tố thứ năm. chất thứ năm là chất vượt trội hơn bốn chất kia và nhận ra được từ chúng. Và các triết gia Hy Lạp có một khái niệm về Logos. Khái niệm ấy chỉ ra nguồn trật tự và hài hòa tối hậu trong vũ trụ. Nó nắn đúc và quyết định số phận, mục tiêu và ý định của muôn vật. Nó khiến cho muôn vật gắn kết lại với nhau. Một lần nữa, đối với các triết gia này, họ sử dụng từ ngữ Logos. Họ chẳng có một khái niệm nào về một Đức Chúa Trời. Khái niệm này hẳn còn là một sức mạnh trừu tượng được nhân cách hóa. Trong tôn giáo của người Hy Lạp, triết gia Philo đã nói về sức mạnh riêng biệt, một sức mạnh tương tự với sự nhân cách hóa, sự khôn ngoan mà chúng ta thấy trong Cựu Ước. Nhưng chính rằng là người lấy khái niệm triết học này, điền nó vào ý nghĩa Hy Ba Lai, rồi công bố ra hai việc không tưởng tượng nổi đối với người Hy Lạp. Thứ nhất, Logos là riêng biệt, và thứ hai, nó có thể mặc lấy xác thịt. Ông nói về Đấng Christ. Ban đầu có Logos. Logos ở cùng Đức Chúa Trời. Vì vậy, theo ý nghĩa đó, Ngài được phân biệt đối với Đức Chúa Trời. Nhưng ông tiếp tục nói là Logos là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Và ông nói, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Còn đối với người Do Thái, ông xem Logos là đời đời. Ngài đã ở với Đức Chúa Trời từ cõi đời đời lúc ban đầu. Chính mình Ngài là sự chói sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hình ảnh tỏ ra hay đạo hoặc sự tỏ ra của Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Kinh Thánh dạy chúng ta sau đó rằng, không những Ngài dựng nên muôn vật, chẳng có gì được dựng nên mà không bởi Ngài. Nhưng muôn vật còn được dựng nên vì Ngài và qua Ngài. Muôn vật hiệp hội lại ở trong Ngài. Chính Đấng Christ là đấng thiết lập trật tự từ chỗ hỗn độn. Ngài là thực tại tối hậu của muôn vật. Lẽ thật tối hậu là đấng đem lại trật tự, sự hài hòa và mục đích cho loài thọ tạo. Ngài là ngôi lời của Đức Chúa Trời sẽ trở nên xác thịt giữa chúng ta, là vầng đá vấp chân cho người Hy Lạp. Vì người Hy Lạp tin rằng bất cứ điều chi thuộc thể, bất cứ điều chi là vật chất sẽ tự động gièm pha lãnh vực thuộc linh. Vì vậy, người Hy Lạp bị phật lòng bởi sự hóa thân thành nhục thể nhiều hơn là bởi sự sống lại. Nhưng đây là lời tuyên bố đáng kinh ngạc và đầy kịch tính, để rằng bắt đầu tin lành của ông với ngôi lời đời đời đã trở nên xác thịt, rồi đóng trại Ngài giữa vòng dân sự Ngài. Đây là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta cùng đến với danh xưng Đấng Cứu Thế. Hôm ấy là ngày Chúa Nhật, một mục sư đã giảng một sứ điệp Giáng sinh trích từ phân đoạn nổi tiếng Luca chương 2, và ông đọc phân đoạn này. Ông đã đọc lời tuyên bố mà các thiên sứ đã ban cho mấy gã chăn chiên ở thành Bethlehem. Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Khi tôi nằm trên giường bệnh, lắng nghe mục sư đọc phân đoạn này, tôi thầm nghĩ trong lòng rằng mình đã nghe đọc phân đoạn này hàng trăm lần và rất quen thuộc với nó. Nhưng trong lời tuyên bố ấy, tin lành đã được rao giảng trước nhất cho mấy gã chăn chiên là lời tuyên bố tại thành David đã sinh cho họ ngày ấy một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Với nỗi đau của tôi trong giây phút đó, tôi nghĩ đấy chính xác là điều tôi cần trong lúc này, một đấng cứu thế. Nhưng tất nhiên là tôi không suy nghĩ theo ý nghĩa thuộc linh, mà tôi nghĩ đến sự khuây khỏa cho phần xác, sự cứu rỗi theo phần xác. Chúng ta có thể nghĩ rằng khi chiêm ngưỡng đấng Christ trong các phạm chủ ấy thì bỏ sót toàn bộ ý nghĩa của danh Ngài. Giê-xu nghĩa là đấng cứu thế. Nhưng việc tôi muốn nhấn mạnh là xem xét ý nghĩa của tước hiệu đấng cứu thế đã được ban cho Chúa Giê-xu. Vì lời tuyên bố ban đầu của các thiên sứ cho mấy gã chăn chiên cho biết rằng đấng mới chào đời chính là đấng cứu thế. Một lần nọ, khi giảng dạy trong trường thần học, tôi đi vào để dạy cho lớp học của tôi. Khi chúng tôi trao đổi về việc được cứu và chúng tôi phải đưa ra nhiều câu hỏi, được cứu khỏi điều gì. Và khi chúng ta áp dụng nó vào tước hiệu nói về Chúa Giêsu, đấng cứu thế hay cứu độ học, chúng ta cần phải hỏi bằng những câu hỏi sâu sắc hơn những gì Kinh Thánh phán khi Kinh Thánh mô tả Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đây là chỗ mà ý nghĩa của từ ngữ và thuật ngữ đấng cứu thế trở nên phức tạp thêm cho chúng ta. Toàn bộ khái niệm nói về ơn cứu rỗi trong Kinh Thánh là một ý tưởng rất phức tạp và có một vài ý nghĩa khác đặc biệt trong các bối cảnh khác về mặt lịch sử. Điều này không như nhiều từ ngữ khác mà chúng ta gặp trong Kinh Thánh. Thí dụ, khi chúng ta lấy một từ mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh, ví dụ như từ sự nên thánh, chúng ta xem xét từ này, thấy nó được sử dụng trên nhiều trang Kinh Thánh theo nhiều cách và nhiều lần. Khi ấy, chúng ta suy luận về những lần xảy ra của những chữ ấy trong Kinh Thánh. Từ đó, chúng ta triển khai một lẽ đạo toàn diện. Giờ đây, với một mối nguy hiểm là mỗi lần chúng ta nhìn thấy riêng chữ sự nên thánh, chúng ta sẽ điền vào đầy đủ mọi chiều sâu ý nghĩa của từ ấy với ý nghĩa tối hậu của nó. Thí dụ, Tân Ước cho chúng ta biết, Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô rằng, người chồng không tin Chúa được nên thánh bởi vợ tin Chúa, và người vợ không tin Chúa được nên thánh bởi người chồng tin Chúa. Và khi chúng ta đọc một phân đoạn giống như thế, chúng ta thắc mắc vị sứ đồ muốn nói gì ở đây. Vì thông thường, chúng ta nghĩ đến sự nên thánh là một công việc theo sau sự chúng ta trở lại đạo, hay theo sau sự công bình của chúng ta, và bao hàm sự công bình của chúng ta. Có phải ý của vị sứ đồ ở đây là người chưa tin Chúa được nên thánh bởi người bạn đời đã tin Chúa chăng? Nếu vậy, có nghĩa là người chưa tin Chúa có thể được xưng công bình mà không có đức tin? Không, tất nhiên là không rồi. Vì ở đây, khi sứ đồ Phao-lô nói về sự nên thánh, ông không nói sâu về lẽ đạo nên thánh mà chỉ nêu ý nghĩa đơn giản của từ ngữ, ý nói phải biệt riêng ra và được thánh hóa. Bây giờ, cũng chính việc ấy xảy ra lặp đi lặp lại với từ ngữ sự cứu rỗi hay động từ cứu. Tương tự, Tân Ước dạy rằng người phụ nữ sẽ được cứu do sinh con. Có phải nói như thế có nghĩa là có ba cách để được cứu? Một là nhận đức tin nơi đấng Christ, hai là bởi kết hôn với một người không tin Chúa, và thứ ba là qua việc có con cái không? Rõ ràng là không hề có trường hợp nào như thế. Vậy có nghĩa là khi động từ cứu được sử dụng, nó không có ý nói về sự cứu rỗi tối hậu là làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Bây giờ, điều đó cung ứng cho chúng ta một manh mối nhỏ để xem xét phương thức mà khái niệm về sự cứu rỗi được sử dụng trong Kinh Thánh. Thí dụ, trong Cựu Ước, nếu quân đội Israel đi ra đánh trận nghịch cùng một trong những kẻ thù của họ và có vẻ như kẻ thù sẽ đánh bại các quân đội của họ, thì dân chúng kêu cầu Đức Giê-hô-va của họ. Sự cứu rỗi mà họ trông mong là sự cứu vớt hay sự giải cứu để quân đội không bị bại trận trên chiến trường. Sự giải cứu ấy không nói về sự cứu rỗi thiên thượng, mà là sự cứu ra khỏi một tai vạ hiển nhiên hay một mối nguy hiểm rõ ràng trong hiện tại, nhưng bại trận về mặt quân sự. Và cũng vậy, nếu Đức Chúa Trời phó kẻ thù vào tay của họ, Ngài tự minh chứng Ngài là đấng cứu thế của dân sự, theo ý nghĩa Ngài đã buông tha họ khỏi cuộc chinh phục về mặt quân sự. Theo cách đó, khi dân sự bị đánh bởi các tai họa hoặc bệnh tật nghiêm trọng, đứng trên bờ vực chết chóc, và Đức Chúa Trời giữ mạng sống cho họ, giải cứu họ ra khỏi sự chết, thì họ nói là họ đã được cứu. Điều đó là quan trọng, vì trong Tân Ước, bao nhiêu lần chúng ta thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ trên người què, người mù hoặc kẻ đau, và Ngài chữa lành cho họ, rồi đưa ra lời nhận xét, vì đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Lúc đó, có phải Chúa Giê-xu đang phán rằng đức tin và sự tin cậy của họ nơi khả năng chữa lành bệnh tật cho họ của Ngài đã khiến họ không những được lành mạnh mà còn được bước vào một mối quan hệ tốt lành với Đức Chúa Trời và với sự chữa lành theo phần xác, thì ơn cứu rỗi tối hậu và sự phục hòa lại với Đức Chúa Trời cũng đến với họ không? Sự việc có thể là như thế, nhưng không nhất thiết phải nói rằng Đây là phần ứng dụng rộng rãi về ý nghĩa của sự cứu rỗi. Theo cách ấy, một lần nữa, nếu một người được cứu ra khỏi tai họa kinh tế và Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót đối với dân sự khi họ cầu nguyện xin giải cứu ra khỏi tai họa về kinh tế, thương mại hay nông nghiệp. Như thế này có thể nói, lúc bấy giờ họ đã được cứu. Chúng ta có thể thấy nhiều trường hợp như vậy. Từ ngữ cứu trong Kinh Thánh có ý nghĩa bao quát nói đến việc cứu ra khỏi tai họa hay cứu ra khỏi thảm họa hầu đến, và không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa nói về lẽ đạo cứu rỗi cách toàn diện. Vì vậy, theo quan điểm ấy, đã có nhiều đấng cứu tinh trong lịch sử của Israel. Thí dụ, các quan xét, Đức Chúa Trời đã sức dầu cho họ và dấy họ lên, rồi mặc lấy quyền phép cho họ để lãnh đạo Israel và chiến thắng các kẻ thù ngoại bang, thì họ đều là đấng cứu tinh. Nhưng khi chúng ta đến với thân vị của đấng Christ và thấy phần ứng dụng của tước hiệu đấng cứu thế gắn cho Ngài, thì sẽ thấy từ ngữ cứu được đầy dẫy các khái niệm sâu sắc nhất nói về sự cứu chuộc mà Kinh Thánh đã hiến cho. Bây giờ, chúng ta phải đưa ra thắc mắc chính về sự tôn trọng đối với Chúa Giê-xu mà tôi hỏi anh em trong chiến dịch truyền giảng của trường Temple. Khi Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, chúng ta phải đưa ra thắc mắc là đấng cứu thế cứu tôi ra khỏi điều gì? Ngài cứu dân sự ra khỏi điều gì? Có những câu trả lời khác biệt cho thắc mắc đó trong Tân Ước. Câu trả lời rõ ràng được đưa ra thường xuyên ấy là Chúa Giê-xu cứu dân sự Ngài ra khỏi tội lỗi của họ. Khi nói về việc được cứu ra khỏi tội lỗi của mình, chúng ta đang nói điều gì? Có phải điều này có ý nói rằng chúng ta được ngăn chặn không xa vào sự yếu đuối hay phạm tội của con người? Hay có ý nói chúng ta được cứu ra khỏi những hậu quả của tội lỗi chúng ta? Đúng, đây là ý nghĩa chính của việc được cứu ra khỏi mọi hậu quả của tội lỗi chúng ta. Đây là chỗ Tân Ước tỏ ra đặc biệt hơn, nghĩa là theo Phaolô, Chúa Giê-xu được mô tả là đấng cứu chúng ta ra khỏi cơn thạnh nộ hầu đến. Đây là ý nghĩa tối hậu của sự cứu rỗi trong Tân Ước, và ý nghĩa ấy thường xuyên được nhắc đến trong sinh hoạt của Hội Thánh ngày nay, vì toàn bộ ý tưởng này bao gồm hai khái niệm rất lạ theo cách suy tưởng của chúng ta ngày nay. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự thạnh nộ, và thực vậy, Ngài sẽ bày tỏ cơn thạnh nộ ấy vào một thời điểm trong tương lai, và tất nhiên, Chúa Giê-xu thường xuyên phán về thời điểm ấy trong Tân Ước như sự phán xét sau cùng. Vấn đề này cũng thường xuyên được thấy trong Tân Ước. Thí dụ, đây là một việc đáng kinh ngạc khi hình dung trong Hội Thánh. Dân sự sẽ vật vã với khái niệm nói về sự phán xét sau cùng đó. Nhưng nếu Chúa Giê-xu là vị giáo sư đã dạy dỗ bất cứ điều gì về mặt thần học, thì Ngài cũng đã dạy dỗ nhiều lần về cơn khủng hoảng hầu đến. Chính sự tái lâm của Ngài là một cơn khủng hoảng. Một cơn khủng hoảng là một việc quan trọng với sự u ám đe dọa rất lớn xảy ra cho chúng ta trong thế gian này. Và hết thảy chúng ta đã gặp phải đủ loại khủng hoảng mà tôi đoán chúng ta còn sống đây để cùng nhau nói về chúng. Nhưng Tân Ước cảnh cáo về cơn khủng hoảng kinh khủng mà toàn bộ nhân loại sẽ đối diện. Nghĩa là cơn khủng hoảng sau cùng sẽ là cơn khủng hoảng hay sự phán xét mà nhân đó chúng ta được kêu gọi trước khi có tòa phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, điều thu hút tôi ấy là khái niệm về sự phán xét sau cùng đã trượt ra khỏi suy nghĩ của chúng ta trong thế kỷ thứ 20 này, khi cho rằng chúng ta có Đức Chúa Trời là đấng không đem lại những cơn khủng hoảng. Một Đức Chúa Trời chẳng có một cơn thạnh nộ nào. Chúng ta nói Ngài yêu thương con người không điều kiện, Ngài không bao giờ khó chịu và Ngài sẽ vỗ về mọi người, rồi dẫn dắt chúng ta vào trong nước trời mà không có một nan đề nào cả. Vì vậy, chẳng có gì phải lo lắng về tương lai, vì nếu Đức Chúa Trời để cho bất kỳ cơn thạnh nộ nào trào lên trong Ngài, thì Ngài đã gửi nó lên thập tự giá, và chẳng có một cơn thạnh nộ nào trở lại. Tân Ước nói nhiều về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ ra trên đấng Christ tại thập tự giá. Nó vẫn mang lấy lời cảnh báo này, đặc biệt cho những ai chưa tự thắng trước sự thỏa mãn của Đấng Christ về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, họ sẽ đối diện với sự phán xét khác và đối diện với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ đã chồng chất cho bản thân họ nghịch lại ngày của sự thạnh nộ. Đây là việc đáng sợ nhất trong cả Tân Ước khi sứ đồ Phaolô nói: "Chúng ta như đang đầu tư vào cơn thạnh nộ trong tương lai, ở đó có lãi suất gia tăng về cơn giận thiêng liêng. Từng tội lỗi chúng ta phạm thêm vào gánh nặng tội lỗi của chúng ta, và từng tội lỗi mà chúng ta phạm chưa được chuộc hay chưa được tha hoặc chưa xưng ra sẽ chồng chất hay xếp đống lên." Như vị sứ đồ nói, cơn thạnh nộ nghịch cùng ngày của sự thạnh nộ, và lời hứa từ khắp những ngày cựu ước ấy là ngày của Đức Giê-hô-va sẽ là một ngày có nhiều tối tăm, chẳng có chút ánh sáng nào trong đó. Có rất nhiều lời cảnh báo khiến chúng ta bị bối rối và làm sao để tha được chúng. Nếu Kinh Thánh không nói gì về sự phán xét trong tương lai, làm sao chúng ta là những tạo vật hay chết với một lương tâm không phải là một lương tâm trông đợi? Có phải chúng ta không có ý thức nơi người bề trong về trách nhiệm đạo đức cho đời sống của chúng ta sao? Những gì Tân Ước nói ấy là sẽ có một thời kỳ, ở đó từng người một sẽ bị kêu gọi phải tính sổ vì đời sống của mình. Và đấy là sự giải cứu mà Chúa Giê-xu gửi cho những ai biết đặt lòng tin cậy của họ nơi Ngài. Nếu chúng ta quay trở lại với câu hỏi nguyên thủy, được cứu có ý nghĩa thế nào? Hay lời thắc mắc mà chàng thanh niên đã hỏi tôi ở Philadelphia rằng, ông đã được cứu chưa? Thì anh ta đang nhân cách hóa sự cứu ấy khi đưa tôi câu hỏi cách trực tiếp là tôi có được cứu ra khỏi cơn thạnh nộ hầu đến không. Nhưng tin tức tốt lành đã được loan báo ra cho mấy gã chăn chiên và đã được loan báo với chúng ta rồi. Ấy là tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Sứ mệnh của Ngài là cứu dân sự Ngài ra khỏi cơn thạnh nộ chắc chắn sẽ xảy đến. Vì vậy, thắc mắc thực sự quan trọng nhất tôi có thể đối diện trong đời sống mình là thắc mắc: tôi đã được cứu chưa? Có phải tôi đang ở trong tình trạng được chuộc? Có phải tôi đang nhìn xem đấng cứu thế nhờ Ngài gánh lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời mà tôi đáng phải chịu? Đấy là những gì về toàn bộ khái niệm cứu chuộc có trong Tân Ước. Ấy là đấng Christ trong vai trò đấng cứu thế đang gánh trên chính mình Ngài cơn thạnh nộ mà tôi đáng phải chịu, nếu quả thật tôi đặt lòng tin cậy của tôi nơi Ngài.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài là ngôi lời vĩnh cửu. Ngài đã đến thế gian để bày tỏ chân lý và tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng con. Ngài chính là ngôi lời đã có từ ban đầu, là đấng đã sáng tạo vạn vật và đem ánh sáng vào bóng tối. Ngài không chỉ là ngôi lời mà còn là đấng cứu thế, đã hy sinh thân báu mình để cứu chuộc chúng con khỏi tội lỗi. Xin giúp chúng con hiểu sâu sắc hơn về danh xưng cao quý này, để chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa là đấng ban sự sống và sự cứu rỗi đời đời. Xin Ngài cho chúng con luôn giữ vững đức tin, sống theo lời Ngài dạy và làm chứng về sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã mang đến cho thế gian. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Mỗi lòng đôi cho hồn tàn héo, ánh sáng soi đạo tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đây tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, suy tôn Giêsu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chân gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sáng. Chúa xót thương cho hồn tàn héo, ánh sáng soi đạo tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm. Mỗi dòng thơ hay trong ca love.